Trước hết rất là cảm ơn anh David Dương nhận lời trò chuyện ngày cuối năm hôm nay ở trên đài VOH. Vâng, trước tiên hỏi anh là anh về Việt Nam ăn Tết được mấy ngày rồi?
Dạ, trước tiên xin kính chào anh Công Vinh và kính chào quý vị khán thính giả. Thưa anh là tôi về được hai hôm nay rồi. Tại vì tôi về trong dịp này thì cũng đúng nhằm dịp để mà cùng ăn một cái Tết với lại đội ngũ chuyên gia và công nhân viên của công ty Vietnam Way Solution.
Dạ, anh cảm xúc của anh những ngày được anh về đón Tết tại Sài Gòn.
Thật sự thì lâu lâu tôi mới có dịp để về đón Tết và tôi thấy mỗi một lần về thì nó thật sự là một cái Tết nó nao nao trong lòng của mình. Kể cả trước khi máy bay mà đáp đó đã vào tới không phận Việt Nam là mình đã thấy cái sự nao nao đó và xuống mình chạy trên đường xá mình thấy tất cả các đường xá bông hoa đèn những nơi đã tiếp coi như là sẵn sàng để tiếp đón cái mùa xuân mới thì nó làm cho mình thấy đây là một cái Tết quê hương thật sự. Mỗi lần đi là mình luôn luôn mình nghĩ lúc nào mà có thể về được vào dịp Tết thì đây là cái dịp may mắn của mình.
Dạ vâng, một doanh nhân Việt kiều cũng một số năm cho cái hoàn cảnh dịch vân vân là cũng không có điều kiện về để mà đón Tết. Hôm nay anh David Dương năm nay về đón Tết cùng với lại cán bộ nhân viên của công ty. Vâng, bây giờ quay trở lại tí về nội dung trò chuyện. Năm rồi anh làm ăn sao?
Thưa anh thì cũng may mắn anh là tại vì thật sự thì kinh tế nó khó khăn cho cả thế giới nhưng cũng tại Hoa Kỳ luôn, nhưng mà công ty của mình thì từ đó giờ thì mình làm luôn luôn là mình thủ cho những cái năm mà khó khăn và đồng thời mình luôn luôn mình tạo cái thế khó khăn của người ta nó là cái thế thuận lợi cho mình và công ty cũng vẫn phát triển được tốt lên.
Anh là chủ tịch hội doanh nhân Việt Mỹ thì ở góc độ dĩ nhiên nó không có được số liệu các thứ, nhưng mà ở góc độ tổng quan mà bằng quan sát, bằng cảm nhận của một doanh nhân, của một chủ tịch hiệp hội đó, thì anh có thể cho biết là vậy là bà con Việt kiều mình ở bên Mỹ mà những người mà làm ăn doanh nghiệp thì năm vừa rồi thì nhìn tổng quan chung thì như thế nào?
Thưa anh thì thật sự thì có một số ngành nghề cũng bị ảnh hưởng, đúng là như vậy, nhưng mà cũng có một số ngành nghề thì cũng phát triển được. Tôi thấy ví dụ như là ngành nail thì cũng xuống rồi lên đến cả cái nghề mua bán nhà đất, bất động sản thì cũng nói chung là cũng xuống rất là chậm. Nhưng mà có một số cái ngành nghề khác, thí dụ như bây giờ hàng hóa tiêu thụ để mà mình tiêu dùng trong gia đình thì nó lại là coi như là cũng có số tăng. Đó, thành ra là tùy theo ngành nghề thì tôi thấy là chung chung thì tất cả đều cũng ổn anh. Đối với cộng đồng Việt Nam mình thì cũng ổn.
Vâng, còn quay trở lại công ty Vietnam Way Solution của ông thì trong cái năm vừa rồi thì các cái hoạt động công việc của bên Việt Nam hoặc là cũng là cái việc ở bên Mỹ xử lý chất thải thì có cái gì đáng đề cập để mà ông chia sẻ hôm nay nhân dịp cuối năm?
Dạ thưa, công ty của chúng tôi tại Hoa Kỳ thì vẫn đang phát triển tốt cũng như là đang có thêm một hai chương trình mới để có thể là mình thầu và mình tiến xa hơn trong những nơi khác. Và đặc biệt thì công ty mẹ thì hiện nay đang chuẩn bị tất cả những cái thủ tục để chúng tôi dự kiến là có thể là cuối năm sau hoặc là đầu năm 2026 thì chúng tôi sẽ coi như là đưa lên sàn coi như là của New York. Thì cái đó cũng là một cái tín hiệu mới, bởi vì chúng tôi thấy rằng muốn phát triển được nhanh, được mạnh hơn nữa thì chúng tôi cần có cái sự mà vận động cái vốn của quần chúng. Thật ra chúng tôi công ty cũng được coi như là nhiều nơi khuyến khích chúng tôi như vậy. Thì đó là cái vấn đề, cái tín hiệu tốt đối với vậy. Còn đối với Việt Nam thì hiện nay thì chúng tôi nói chung thì cũng làm tốt công việc của mình. Song song với việc đó thì chúng tôi cũng đang coi như là thực hiện theo cái chủ trương của thành phố là thay đổi công nghệ, và chúng tôi cũng đã nộp trình công nghệ mình thay đổi và hy vọng rằng chúng tôi có thể là cộng tác và nhờ sự hợp tác của các ban ngành cũng như thành phố để chúng tôi có thể sớm đưa vào cái dự án mà thay đổi công nghệ đi vào tại Đa Phước để theo cái định hướng của chính phủ Việt Nam cũng như là của thành phố Hồ Chí Minh.
Tôi còn nhớ lần trước khi trò chuyện về cái vùng môi trường xanh gì ở dưới Long An ấy, thì ông cũng có đề cập là tình hình bây giờ rất là khó khăn, rồi nó cũng nhiều cái chuyển biến. Thì khi với doanh nghiệp thì đối mặt với đó thì cần phải phân tích để mà có những cái lối đi riêng, cái cách làm riêng trong cái tình hình cả thế giới đang cái khó. Thì không biết là đến giờ này thì có lối đi riêng gì cho cái việc đầu tư để phát triển cái khu ở dưới Long An không?
Dạ thưa, thì chúng tôi có dẫn một cái đoàn doanh nghiệp cũng như tất cả các cái dân cử vào Việt Nam tham quan cũng như làm việc với các lãnh đạo từ trung ương tới địa phương, từ ở ngoài miền Bắc đến miền Nam. Và đồng thời song song chuyến đi đó thì chúng tôi cũng có rất nhiều doanh nghiệp đi theo. Thì kế đến thì là có cái đoàn của tỉnh Long An cũng đã sang Hoa Kỳ và làm việc với lại thành phố, tức là cách này khoảng chừng 2 tháng. Thì có làm việc với thành phố và trong cái sự làm việc đó thì nó lại nảy ra một cái ý tưởng rất là tốt. Thành phố Oakland của bang Cali, tức là bà thị trưởng mới đó, bà thị trưởng sang thao, bà rất là có cái lòng đối với Việt Nam. Thành ra là có một cái đề nghị là mà bây giờ ở dưới cái khu đất của Long An mà chúng tôi sẽ làm cái khu và xử lý môi trường. Thì một phần chúng tôi sẽ tiếp tục làm theo cái xử lý môi trường. Nhưng mà một phần đất còn lại thì theo đề nghị của thành phố và ở tỉnh Long An cũng thấy đó là một cái đề nghị tốt. Thì là chúng tôi sẽ lập một cái khu công nghiệp ở Oakland và Long An. Thì như vậy để mà bên Oakland sẽ khuyến khích nhiều nhà đầu tư để có thể là đầu tư vào cái khu công nghiệp Oakland Long An. Thì nơi đó sẽ là do tôi sẽ là người cũng như sẽ xin để chuyển đổi một phần đất đó vào cái khu công nghiệp đó, và mình sẽ đầu tư hạ tầng tất cả thứ, và mình sẽ lập một cái văn phòng của Long An ở tiếp xúc cũng như đầu tư của Long An ở tại thành phố Oakland luôn, để mình có thể tiếp xúc và kêu gọi các cái nhà đầu tư ở tại Hoa Kỳ, đặc biệt là những nhà đầu tư tại vùng vịnh. Vùng vịnh đây có nghĩa là thành phố Oakland, San Jose và San Francisco. Đó, để mà mình kêu gọi các nhà đầu tư vào để đầu tư trong khu vực mà khu công nghệ của mình sẽ dự kiến sẽ phát triển tới đây. Thì thưa anh, song song việc đó thì chúng tôi vẫn đang chờ cái quá trình để phê duyệt của tỉnh để chúng tôi có thể là đưa cái dự án xử lý môi trường tại Long An là được đưa vào vận hành sớm. Bởi vì cái tình hình hiện nay thì tất cả những cái dự án mới nào mà mình phát triển, mình đưa vào để mình vận hành và mình quảng bá sâu rộng thì nó là một cái niềm khích lệ cho vấn đề mà khi mà nền kinh tế không được tốt, nhưng mà ngược lại thì có những cái dự án được phát triển, được khai trương, được làm tốt, thì đó là những cái tín hiệu mà tốt để nó thúc đẩy cho cái nền kinh tế cũng như cho tạo nên cái sự khuyến khích đối với tất cả những cái nhà đầu tư ở trong nước và nước ngoài.
Thưa ông, là tôi nhớ cái đợt trước khi mà trò chuyện với ông, cái đoàn của bà Santao thị trưởng của Auckland qua bên đây thì rất là nhiều cái hoạt động từ ngoài chính phủ cho đến thành phố Hồ Chí Minh, rất là Đà Nẵng vân vân. Thế thì không biết là mấy tháng rồi sau cái đợt đi ông giống như vai trò chủ tịch VABA là xúc tiến cái thương mại cho đầu tư Việt Nam, thì không biết là trong những tháng qua thì có tiến triển cái gì trong những cái thỏa thuận bằng đồ bạc giữa các bên?
Thưa anh, rất là tốt. Cảm ơn anh hỏi cái đó, là rất là tốt, bởi vì sau chuyến đi đó thì lại có một số doanh nghiệp đi trong đoàn của chúng tôi cũng đã trở về Việt Nam và kết nối lại với một số doanh nghiệp theo báo cáo lại với văn phòng của bà thị trưởng. Và đồng thời cũng có một số đoàn của trong nước, thì có những cái đoàn của thành phố Hồ Chí Minh, đoàn doanh nghiệp, cũng như là có đoàn của ở bên Long An, đặc biệt là trong cái thời gian mà APEC xảy ra ở tại thành phố San Francisco. Có nhiều đoàn đã qua và tiếp xúc, kể cả vấn đề cảng của Oakland cũng đã tiếp xúc và làm việc với Việt Nam để có những cái chuyến bay trực tiếp từ ở Việt Nam để bay thẳng qua bên của như Oakland, phi trường của Oakland. Và có những cái đoàn đã qua, đã tham quan cái phi trường và đã coi đất đai, cũng như là đã tiếp xúc để tìm hiểu về vấn đề sửa chữa bảo trì rồi tất cả những thứ. Thì đó, những cái chuyến đó thì có tôi tham dự, thành ra tôi biết chắc chắn là những cái việc đó sẽ xảy ra. Và đó là những người mà đã từng đi trong đoàn của chúng tôi và tiếp xúc. Tôi thấy đó là cái hiệu quả của cái chuyến đi đó, thành ra là Hiệp hội VABA chúng tôi dự kiến sẽ tổ chức một cái đoàn doanh nghiệp kế đích trong năm nay, hy vọng rằng có thể là cũng tháng 10. Trong tháng 10 đó thì chúng tôi có thể tổ chức được chuyến này, thì đoàn chắc sẽ không có đi lớn gì kỳ rồi, năm mấy người thì nó mệt quá. Cho nên có thể dự kiến là khoảng chừng 30 tới 35 người trở lại, nhưng mà đại đa số sẽ là doanh nhân.
Thưa ông, là một cái đợt mà tôi trò chuyện với ông cách đây một năm, hai năm gì đấy, là chúng ta có đề nghị, có đề cập đến cái việc là xử lý rác thải và phân loại rác từ đầu nguồn. Thì vừa rồi Thành phố Hồ Chí Minh đã có cái chủ trương gần như là quyết định rằng là tất cả bây giờ phải bàn đến cái việc là các cái địa phương cũng như các cái nơi là bàn đến cái việc xử lý phân loại rác từ đầu nguồn. Ở góc độ chuyên môn, góc độ cái người có kinh nghiệm trong xử lý chất thải ở các nước phát triển như là ở Cali, Mỹ, và nhiều năm đầu tư trong cái đa phước Việt Nam, thì ông có nói gì thêm về cái đó như là một cái hiến kế, một cái giải pháp, một cái đề nghị để mà nó mang tính khả thi cho cái Thành phố Hồ Chí Minh?
Thưa, vấn đề phân loại chất thải từ nguồn thì cái đó thì nó cần thiết, bởi vì nếu chúng ta phân loại chất thải từ nguồn rồi thì khi mà đi thu gom đem về thì cái loại chất thải nào nó ra loại chất thải nấy thì mình dễ đưa vào để mà mình nếu cần sản xuất ra phân hữu cơ, cần tái chế tất cả những thứ thì nó dễ dàng hơn là mình hỗn tạp. Nói chung cái vậy. Thì thay vì thí dụ như mỗi một nhà phân loại rồi thì xe đi thu gom chỉ có phân loại trên xe thôi, thì như vậy đem tới về một cái nơi đó mình đổ xuống là mình có thể đưa vào sản xuất những sản phẩm mình cần. Còn nếu mà mình để mà coi như là nó hỗn tạp hết mình đem về thì cứ nghĩ đi, cả thành phố này thí là 10 triệu tấn rác mỗi một ngày, 10.000 tấn rác mỗi ngày, mà nếu 10.000 tấn rác, xin lỗi, mà mỗi một ngày mà nếu mà đem về mà đổ đóng rồi có nhà máy phân loại thì nó khó khăn hơn là mình phân loại tại nguồn từ nhà một. Tuy nhiên thì theo cái chương trình của thành phố là phân loại rác tại nguồn thì đang xảy ra, nhưng mà tôi vẫn theo dõi và tôi cũng đã thấy nhiều là bây giờ chúng ta đưa cái định hướng phân loại rác tại nguồn nhưng mà chúng ta chưa rõ ràng là phân loại những cái loại rác gì vào đâu. Đó, thì cái đó vẫn cần phải làm rõ hơn, bởi vì chúng ta hiện nay đang nói chung chung là hữu cơ, vô cơ. Nhưng mà là hữu cơ là gồm có những cái gì, vô cơ gồm có những gì. Đó, rồi thì thùng nào bỏ vào đâu, rồi cái cách thu gom thì vận chuyển thì chúng ta có hai tuyến đường, một xe là có hai thùng khác nhau để mà mình thu gom những cái loại chất thải nó khác nhau, hay là chúng ta sẽ có những chiếc xe đi thu gom những cái loại khác nhau, và đồng thời chúng ta phải cho người dân thấy rằng khi nếu là hai chiếc xe đi thu gom hai cái loại hoặc ba loại rác khác nhau thì những cái xe đó nó phải sơn, màu sơn tất cả thứ nó để cho người dân thấy rằng nó là có cái sự khác biệt giữa cái rác thải này với cái rác thải kia. Thay vì nếu cùng một loại xe mà chúng ta đi thu gom hết thì người dân sẽ thấy rằng cái việc của mình phân loại nhưng mà xe đi gom thì tại sao nó cùng một loại xe thì không biết. Là như vậy thì mình có bỏ công sức ra mình làm nhưng mà mình không có đáp ứng được theo cái nhu cầu đòi hỏi của chương trình hay không. Thành ra nó còn đòi hỏi planning, có nghĩa là mình còn nhiều cái chi tiết để mình cần phải mà mình thiết kế, rồi mình cần phải quảng bá đó để người ta hưởng ứng nhiều hơn. Nhưng mà tôi vẫn thấy rằng phân loại rác tại nguồn thì nó là cái định hướng đúng để mà phải thực hiện.
Thưa ông, nhưng mà tôi thấy là ở bên các nước phát triển thì họ gom rác ở ngay tại khu dân cư là hầu hết là bằng những cái xe chuyên dùng, và vì vậy là họ có thùng của cái rác là cái recycle, thì nhưng mà họ phân loại ngay tại gia đình bằng hai cái thùng khác nhau. Nhưng mà hình như tôi cảm giác ở Việt Nam vì cái môi trường nó khác nên hầu như là thu gom rác bằng những cái xe nhỏ trong những cái hẻm, những cái ngõ. Và tôi cảm giác là cái người thu gom rác đó họ đã phân loại cái recycle để họ bán riêng. Như vậy thì không biết với cái tình trạng đó thì ông bằng cái kinh nghiệm có thể chia sẻ gì để cho thành phố nhìn thấy cái đó để mà có thể có những cái giải pháp nó phù hợp.
Thưa anh, là luôn luôn tôi sẵn sàng đóng góp những cái kinh nghiệm cũng như những cái gì mình đã làm ở Hoa Kỳ mình thấy, và cũng như ở tại Việt Nam. Thì dĩ nhiên là cái phần anh thích đúng và cái phần thu gom đó thì nó thật sự nó có khác biệt với Việt Nam. Ở tại Hoa Kỳ, thí dụ Hoa Kỳ thì chúng tôi có ba cái thùng khác nhau chứ không phải hai. Một thùng là rác tái chế, tức là mũ, chai, lon, nhôm, ni lông, tất cả bỏ vào một cái thùng. Một cái thùng nữa thì là rác cây xanh, rác cây xanh, rác thực phẩm. Rồi một cái thùng nữa là rác đi vào coi như là chôn lấp. tức là không có sử dụng vào được gì khác nữa. Thu gom và trôn lấp thì nó có ba cái thùng khác nhau. Tuy nhiên ở Việt Nam thì hiện nay thì chúng ta thu gom thì cái tốt ở đây đó là cái vấn đề mà tất cả những cái phế liệu mình gọi là rác phế liệu, thí như mũ, chai, lon nhôm, tất cả hay giấy thì đã được người dân đã tự mình phân loại và mình bán ra chai rồi. Và cái rác còn lại nếu mà trong cái những cái xe mà baguette mà đi trong những cái hẻm này thu gom, nếu mà có nhà nào mà trong cái bao rác mà thảy ra thì tôi thấy là tất cả những người mà đẩy xe ba gác thu gom đó họ cũng tháo luôn cái bao đó ra. Thì trong đó thí dụ có một cái lon nhôm, có một cái chai mũ, có gì thì họ cũng lượm. Họ bỏ vào một cái túi mà treo bên hông của những cái xe ba gác, rồi họ lại cũng bán ra chai. Thì như vậy thì cái thành phần rác mà còn lại mà trong cái xe rác để đưa vào cho như là đưa về để mà xử lý thì nó còn rác hỗn hợp nhưng không còn giá trị. Không còn giá trị cao. Thí dụ như là hữu cơ, rồi thí dụ bóng đèn hay là những cái gỗ rồi cây là những cái thứ mà mình nói chung là không thể bán được. Đó thế, còn những thứ đó thì hiện nay thì mình cần phân ra là cái hữu cơ và coi như cái vô cơ. Vô cơ đó là coi như những cái chất mà không xử lý được. Và thêm một phần nữa thì chúng ta cần phải có một cái chương trình thu gom luôn cả cái phần mà rác thải, coi như chất thải độc hại. Thí dụ như bóng đèn, thùng sơn, lon sơn, rồi bình nhớt hay là những cái gì mà đụng chạm tới tất cả những cái chất thải mà mình gọi là nguy hại, thì cần phải phân ra để mà mình chứa pin, có những cục pin rồi tất cả thì mình cần phải thu gom riêng để mình xử lý. Đó là tôi nghĩ là những cái cần làm. Nhưng mà cái việc mà phân loại rác mà tái chế tại Việt Nam thì tôi thấy không phải chỉ riêng thành phố Hồ Chí Minh mà tất cả các tỉnh thành nhà nhà đều là lượm lại để mà bán ra chai hết. Thật ra tôi nghĩ cái việc đó là việc tốt. Trong tương lai khi mà cái nền kinh tế phát triển thì tôi nghĩ là cái giá trị của những cái đó không còn là cái giá trị để cho mỗi nhà lượm lại để bán ra chai nữa. Thì trong tương lai thì cái những thành phần rác đó nó sẽ có. Thành ra bây giờ mình có những chương trình đi đầu đó thì như vậy thì sau này thì những cái thành phần rác đó mà được thải ra bên ngoài không còn lượm bán ra chai của từng hộ nữa thì mình đã có một chương trình phân loại rác tại nguồn sẵn sàng. Tôi nghĩ cái đó là cái rất là tốt anh.
Rất là cảm ơn là anh chia sẻ những cái phần đó như là một cái đóng góp thêm cho những cái giải pháp cho thành phố cũng như nhiều địa phương ở Việt Nam. Thưa anh Dương, là tôi trò chuyện với anh cũng nhiều cuộc mà hầu hết là đều nói chuyện với anh về vấn đề xử lý rác thải như là một vua rác và truyền thông Việt Nam hay nói. Nhưng mà giờ muốn hỏi thêm tò mò một tí là không biết ở bên Mỹ đấy, thì ngoài cái việc xử lý các chất thải thì không biết là các cái tập đoàn của anh có hoạt động thêm cái lĩnh vực kinh doanh, lĩnh vực gì khác hay là chỉ có mỗi cái xử lý chất thải?
Dạ thưa anh, thì mình được mọi người coi như là thương mến bởi vì mà gia đình mình bắt đầu từ cái việc mà mình đi lượm ra chai, lượm phế liệu từ rác để mình bán và mình phát triển lên. Nhưng mà tới ngày nay thì người ta thân thương người ta gọi mà là vua rác, nhưng thực chất thì tập đoàn công ty của chúng tôi làm nhiều việc khác nhau. Như chúng tôi có cả coi như những sân golf tại Hoa Kỳ, rồi là xây nhà mà vài ba căn nhà, mỗi dự án là từ 500-600 căn nhà tới 1,000 ngoài căn nhà để mà chúng tôi có những cái chương trình EB-5 để cho những người mà muốn định cư tại Hoa Kỳ thì cũng có thể đầu tư vào dự án của chúng tôi 500-800 ngàn tới 1 triệu đô, ví dụ vậy, thì cũng có những cái chương trình đó. Và chúng tôi cũng có những cái tòa cao ốc để chúng tôi cho người ta mướn. Nói chung là chúng tôi có nhiều ngành nghề, đa ngành nghề khác nhau. Và mới đây thì chúng tôi mới ra một cái chương trình mới là Evolutionary Home. Là chúng tôi là sản xuất ra một cái loại nhà. Nhà đây là chúng tôi dùng cái 40 feet container, mà container xuất cảng đó, nhưng mà hoàn toàn mới. Và chúng tôi xây nó là một căn nhà. Là một phòng ngủ và hai phòng ngủ trong mỗi căn nhà đó, đầy đủ tiện nghi. Từ coi như là phòng tắm rồi tới máy lạnh, máy sấy, máy giặt, rồi phòng cháy, chữa cháy, nhà bếp, rồi là microwave, máy rửa chén. Nói chung là nó là bước vô trong đó ở thì tất cả những cái tiện nghi của một căn nhà có đầy đủ trong đó. Và lý do tại sao chúng tôi suy nghĩ cái này, tại vì 2 năm trước thì chúng tôi thấy cái vấn nạn vô gia cư ở tại Hoa Kỳ thì nó xảy ra rất là nhiều.
Yeah.
Và chúng tôi nghiên cứu thì trong tất cả những cái số những người mà vô gia cư đó thì khoảng 30-35% là phụ nữ, trẻ em và gia đình, thí dụ hai vợ chồng có một con, hay là hai vợ chồng, hay là mẹ một người phụ nữ bên ngoài, hoặc một người mẹ, một người con, hai đứa con. Thì chúng tôi thấy đó là khoảng 30-35% dân số đó là những người mà chúng tôi nghĩ là mình phải giúp để mà làm sao mà mình đem họ vào một nơi an toàn hơn, thay vì họ phải ở ở ngoài, coi như không nhà không cửa, ở chung với những người mà nói chung là nhiều thành phần khác nhau, nghiện ngập có, rồi coi như thành phần bất hảo có, tất cả thứ. Thì chúng tôi mới nghiên cứu 2 năm trước, thì với chúng tôi mới vừa năm nay thì đã ra, đầu cuối năm nay, cuối năm 2023 thì đã ra được những cái mẫu mã, những cái nhà đó. Và chúng tôi những căn nhà ở tại Hoa Kỳ đó thì rất là nhiều, nhiều người sản xuất nhiều căn nhà khác nhau. Nhưng mà để mà nhà nước cung cấp cho một cái giấy phép gọi là nhà thực sự, thì các căn nhà nó phải bảo đảm được cái tuổi thọ là 60 năm. Thì như vậy thì chúng tôi đã thực hiện được việc đó. Và những cái căn mà nhà cũng chúng tôi gọi là nhà, đây là bởi vì được coi như là giấy phép của bang California xác nhận, thì mỗi một cái container home của chúng tôi bán ra thì nó là một căn nhà. Đó, và như vậy thì chúng tôi hiện nay đang có những chương trình ký hợp đồng với nhiều thành phố, với nhà nước khác nhau để chúng tôi cung cấp cho nhà nước những cái nhà đó, và nhà nước sẽ đặt vào những cái khu đất của nhà nước đó. Thì như vậy thì sẽ di dời tất cả những người phụ nữ, những người gia đình, hoặc là mẹ của con, những người mà nói chung là hiện nay đang không có nhà cửa, đang vô gia cư mà sống ở bên ngoài. Như vậy thì đây là cái chương trình mà chúng tôi mới làm, và dự kiến thì chuyến đi này về trong tuần tới hoặc 2 tuần nữa thì chúng tôi sẽ ký cái bán 480 căn nhà đầu tiên. Và dự kiến của chúng tôi cho bây giờ tới 9 tháng tới thì bán khoảng 3.000 căn. Thì là đây là cái nghĩa là California Way Solution, Việt Nam Way Solution và Evolutionary Home Solution. Thì chúng tôi luôn luôn suy nghĩ cái có những cái biện pháp,
giải pháp
để chúng tôi cái giải pháp để chúng ta có thể giải quyết được cái vấn nạn mà chúng ta nhìn thấy được bên ngoài.
Thú vị quá, anh nghe cái nhà container nó khi mà thành công ở Mỹ thì tôi nghĩ là sau đó chắc nếu anh đầu tư vào Việt Nam chắc cũng có nhu cầu nhiều, vì hiện nay rất là nhiều những người khá giả Việt Nam đang rất là quan tâm đến cái việc phát triển cái nhà. Vì tôi đã vào một hai cái người bạn ở Nha Trang và ở Đồng Nai là cũng làm cái container đó, nhưng họ làm một cái vườn tược nhà họ, và trong đó cũng mốc lê các thứ, rồi máy lạnh các thứ, thì cũng thú vị. Vâng, thưa ông, cuối cùng thì nhân cái ngày cuối năm Tết âm lịch xuất hiện trên VOH, ở góc độ một doanh nhân đầu tư vào Việt Nam trong cái xử lý rác thải của cá nhân, cũng như ở góc độ là chủ tịch của Hiệp hội Doanh nhân Việt Mỹ VABA, thì ông có những cái lời chia sẻ hoặc là những cái đề nghị gì để làm sao cái việc xúc tiến thương mại đó nó đóng góp rất lớn nữa cho cái sự phát triển kinh tế của Việt Nam?
Thưa là một người Mỹ gốc Việt thì tôi thấy rằng là chính sách của Việt Nam đối với câu chuyện như là mà người Việt Nam sinh sống nước ngoài cũng như là Việt Kiều thì rất là tốt. Thành ra tôi nghĩ là đó là một chính sách, nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn kỹ lại thì tôi không phải khen là tại vì là Việt Kiều hay là coi như là người Mỹ gốc Việt mà tôi khen, nhưng mà nếu chúng ta thấy rằng cái khối lượng mà người Việt Kiều đầu tư về với những cái ngành nghề như là rất nhiều khoa học gia, rất nhiều coi như là nhiều thành phần khác nhau, đầu tư coi như công nghệ cao, tất cả thứ, thì cái khối lượng mà đi về đầu tư Việt Nam thì nói chung ra nếu mà nhìn kỹ là tại vì tôi biết rất nhiều và tôi thấy là nó chưa thấm vào đâu. Nói chung là mình vẫn còn một cái tài nguyên cho quốc gia, đó là chân của những người mà đang sinh sống ở nước ngoài, người Việt đang sinh sống và làm việc bên ngoài, thì nó còn rất là lớn để mà mình có thể khuyến khích và kêu gọi trở về đầu tư. Thì tôi thấy cái tín hiệu rất là tốt, dầu rằng tôi thấy rằng cả thế giới cũng đang khó khăn, mà tôi nghĩ 2024 nó vẫn còn khó khăn hơn, nó chưa có cái ấy. Nhưng mà tín hiệu tốt là mình thấy đó tức là từ chính quyền, từ các lãnh đạo đều luôn luôn là mình suy nghĩ một cách là nói chung là mình
hướng tới tích cực,
đúng rồi, luôn luôn suy nghĩ tích cực. Thì tôi nghĩ là không chỉ riêng có chính quyền không chỉ riêng chứ lãnh đạo suy nghĩ tích cực, mà tôi nghĩ là chính quyền và lãnh đạo suy nghĩ tích cực, nhưng mà tất cả những người dân chúng ta đều phải có những cái suy nghĩ tích cực. Và luôn luôn chúng ta phải nghĩ rằng những cái khó thì nó ló cái khôn, đó là cái câu của Việt Nam. Nhưng mà đối với mình nghĩ những cái khó của người khác thì, và của chung, thì mình phải làm sao mình hướng tới, mình nghĩ những cái khó đó, mình biến những cái khó đó trở thành những thuận lợi cho mình. Thì đó là cái mà tôi nhìn và tôi nghĩ là Việt Nam mình sẽ coi như là phát triển tốt nếu chúng ta có một cái nhìn.
Dạ vâng, tôi nghĩ là như vậy rất là thuận lợi với góc độ của ông Chủ tịch Hiệp hội mà chia sẻ. Bởi vì những ngày vừa qua thì tôi thấy từ Chủ tịch nước, Thủ tướng cho đến Chủ tịch thành phố tiếp xúc với bà con Việt Kiều đều có những cái mong muốn là bà con Việt Kiều là một phần gắn bó với là cái cộng đồng Việt Nam để phát triển. Thì cái việc đó nghĩ là tương lai nó sẽ là rất là tốt. Vâng thưa ông, thì cuối cùng thì chắc là dành cho anh Dương một tí cái thời gian là anh có thể chia sẻ hoặc là chúc Tết gì đó với lại bà con nói chung cũng như là cộng đồng thính giả của đài VOH.
Thì cũng nhân dịp năm tới vài ngày nữa thì chúng ta có cái Tết và cũng như là cái năm cũ sẽ đi qua. Thì cũng xin bằng phép được dùng cái làn sóng của đài, tôi xin được gửi lời thứ nhất là kính chúc cái đài, tất cả ban giám đốc, công nhân viên, tất cả những người trong đài, đài được một ngày mà phát triển tốt hơn. Và kế đến thì tôi xin được kính chúc tất cả quý vị khán thính giả, tất cả những người dân trong nước, và tất cả tôi nghĩ đài này các nơi được nghe, và tất cả những người Việt đang sinh sống ở nước ngoài. Một năm mới luôn luôn tràn đầy coi như là sức mạnh, tràn đầy nhựa sống, và cũng như luôn luôn mình suy nghĩ tất cả những cái điều tích cực để chúng ta vượt qua những cái năm khó khăn của năm 2024. Và đặc biệt là tất cả quý vị, xin kính chúc quý vị được dồi dào sức khỏe, tại sức khỏe rất là cần. Có sức khỏe chúng ta làm bất cứ cái gì cũng được.
Vâng, cảm ơn anh David Dương cuộc trò chuyện hôm nay, và chúc cho anh cũng dồi dào sức khỏe và công ty của anh ở Việt Nam với ở Mỹ luôn luôn khỏe mạnh và sẽ tiếp tục đóng góp rất là nhiều cho cái sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các cái địa phương của cả nước. Và xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã lắng nghe hôm nay.
Xin cảm ơn.